Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 30 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Việc cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ với lộ trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương đã cho thấy những bước đi đúng đắn của Đảng bộ thành phố nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra.
Trước diễn biến liên quan đến các ca nhiễm mới trong cộng đồng, các cấp ngành đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cùng 195 đại biểu đại diện cho 573 đảng viên của 46 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, 100% các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Phát triển quy mô lên 1.700 giường nội trú, tăng 500 giường. Bệnh viện đã triển khai ứng dụng nhiều thành tựu tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao chuyên sâu trong khám, chẩn đoán, điều trị một số lĩnh vực khó và chuyên sâu như ghép tạng, phẫu thuật nội soi, điều trị ung thư, tim mạch, hỗ trợ sinh sản, v.v. Được Bộ Y tế phê duyệt là một trong 18 bệnh viện tuyến trên tham gia vào đề án khám chữa bệnh từ xa. Xây mới và đưa vào hoạt động nhiều khoa, trung tâm và bổ sung nhiều trang thiết bị mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu bệnh viện chuyên sâu, tuyến cuối của khu vực miền núi phía Bắc. Công tác xây dựng đảng được Đảng bộ Bệnh viện quan tâm chú trọng. Hàng năm 100% các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 170 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng phát triển bệnh viện tiên tiến hiện đại, Đảng bộ đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể là ứng dụng bệnh án điện tử trong quản lý bệnh nhân, kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh sang Cổng Bảo hiểm xã hội và Cổng Bộ Y tế, qua đó đảm bảo thông tuyến, công khai, minh bạch, thuận tiện trong thanh quyết toán bảo hiểm y tế, duy trì và phát triển bệnh viện có chất lượng bền vững. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Ngoài việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, bệnh viện còn đóng góp đắc lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhằm mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp, đồng chí đề nghị thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại chuyên sâu, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ y bác sĩ. Đồng chí nhấn mạnh.
Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, của Chính phủ, của Bộ Y tế và của tỉnh. Nhất là các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ chính của bệnh viện. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đạt được sự hài lòng của bệnh nhân. Bệnh viện cần có cơ chế chính sách để giữ chân đội ngũ y bác sĩ giỏi và thu hút được nhiều chuyên gia đầu ngành về công tác tại bệnh viện. Chú trọng gắn lợi ích vật chất với tinh thần, hài hòa giữa cái chung và cái riêng để tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, viên chức.
Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20.
Ngày 30 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự có đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, phường Hoàng Văn Thụ đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, như thương mại dịch vụ phát triển ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 5 tỷ đồng, bằng 65,65% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chỉ đạo và tổ chức thành công hội nghị bầu cử tổ trưởng tổ dân phố và bầu tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020-2023. Công tác quản lý đô thị và chỉnh trang các tuyến phố được tăng cường, hoạt động văn hóa xã hội được duy trì, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường được đổi mới, tăng cường gần dân và nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung liên quan đến công tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, quan tâm đầu tư xây dựng một số nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hội họp sinh hoạt văn hóa tập thể của mọi tầng lớp nhân dân. Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã thảo luận thông qua nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2019, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2020. Nghị quyết thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân phường năm 2021.
Ngày 29 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức gắn biển công trình thanh niên ngôi nhà tình bạn tặng gia đình em Trần Xuân Anh ở tổ 8 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Em Trần Xuân Anh, học sinh lớp 10A6, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố đang điều trị tại bệnh viện tâm thần, mẹ hay bị đau ốm, chị và em gái của Xuân Anh cũng bị bệnh hiểm nghèo. Cả gia đình chỉ sống dựa vào đồng lương hưu của mẹ. Trước hoàn cảnh đó, tháng 7 năm 2020, Thành đoàn Thái Nguyên đã hỗ trợ 20 triệu đồng và phối hợp với các đơn vị, đoàn khối trường học, đoàn phường Gia Sàng và cùng chiến sĩ tiểu đoàn 3, lữ đoàn 210, quân khu 1 cùng tham gia đóng góp ngày công sửa nhà và lắp đặt lại hệ thống điện sinh hoạt. Nguồn kinh phí do đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cùng các đơn vị, nhà hảo tâm, cá nhân cùng đóng góp. Tại buổi lễ gắn biển, đại diện nhà trường, địa phương, các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà, vật dụng thiết yếu cho gia đình.
Xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, nên ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều đã chỉ đạo các cấp hội, đặc biệt là hội nông dân xã, tuyên truyền bà con tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, mở các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cho người dân. Theo đó, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ xuân, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm với gần 200 lượt người tham gia. Riêng đối với cây chè, loại cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế triển khai chương trình hỗ trợ giá giống chè năm 2020, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình nhân rộng giống chè Trung Du Lai LCT1 với diện tích 1 hectare. Với việc chủ động trong phòng trừ sâu bệnh và đưa những giống chè mới năng suất cao vào trồng, 6 tháng đầu năm, năng suất bình quân chè của cả xã đạt 160 tạ trên hectare, sản lượng trên 3.650 tấn, bằng 66,8% kế hoạch thành phố giao. Trong 6 tháng cuối năm, xã Phúc Chiều tập trung chỉ đạo bà con nhân dân gieo cấy hết 207 hectare diện tích lúa mùa, phấn đấu năng suất bình quân đạt 51 tạ trên hectare trở lên, trồng mới và trồng phục hồi 10 hectare chè. Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất chế biến chè theo công nghệ cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa thành 11 đề án và 5 dự án công trình trọng điểm trên các lĩnh vực. Đó là kết quả của sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Việc cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ với lộ trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương đã cho thấy những bước đi đúng đắn của Đảng bộ thành phố nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã đề ra.
từ định hướng chủ trương lãnh đạo chỉ đạo chung, các đề án, dự án, công trình trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội được mỗi cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cụ thể hóa thành chương trình hành động với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn. Trong đó, đáng chú ý là những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Với quan điểm lấy cải cách hành chính là động lực cho sự tăng trưởng, 5 năm qua, thành phố đã dành gần 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đã xây dựng dịch vụ công trực tuyến với gần 160 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Thành phố Thái Nguyên luôn nằm trong top đầu các địa phương về chỉ số cải cách hành chính PAINDEX và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Bà Nguyễn Thị Trinh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên nói:
cán bộ công chức một cửa thì làm việc rất là tận tình, chú đáo. Chúng tôi không hiểu đâu là các anh các chị là chỉ bảo giúp và thủ tục, tất cả các thủ tục đều nhanh gọn.
Nói về các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở thành phố, ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ thành phố Thái Nguyên cho biết:
có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ công chức nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Cái thứ hai nữa là tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho bộ phận một cửa của thành phố Thái Nguyên, cũng như là bộ phận một cửa của ủy ban các xã phường. Đặc biệt là tuyên truyền về cái việc mà thành phố đã xây dựng và triển khai hoạt động cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Trên lĩnh vực đô thị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên xây dựng và triển khai đồng thời 3 đề án lớn nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gồm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Qua 5 năm thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đã tạo bước chuyển biến về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định về xây dựng, giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Qua đó góp phần tạo diện mạo văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị thành phố. Ông Trần Nguyên Quỳ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
bộ mặt đô thị của Thái Nguyên tiến bộ rất nhanh. Cái đường ngày xưa nó hư hỏng, bây giờ mình nâng cấp này thì nó quá tốt rồi. Nhân dân là rất phấn khởi và rất ủng hộ.
Trao đổi về các giải pháp triển khai thực hiện các đề án này, chị Phạm Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết:
chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố tập trung vào đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu rộng đến khu dân cư, tổ chức, hộ gia đình, hướng dẫn các phường xã thành lập và các cái đoàn kiểm tra, tổ tự quản để tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án.
Để ngày càng khẳng định vị thế đô thị trung tâm vùng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Xác định đây là khâu đột phá trong thu hút đầu tư, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Theo đó, trên tinh thần tăng cường hoạt động đối ngoại, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhiều dự án công trình của nhiệm kỳ đã và đang được tập trung xây dựng, như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, quảng trường Võ Nguyên Giáp, dự án nghĩa trang An Lạc Viên, dự án đường Hồ Núi Cốc. Nhiều hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đem lại sự đổi thay về diện mạo đô thị, nâng cao năng lực quy hoạch, kế hoạch quản lý đô thị của các địa phương được hưởng lợi, đồng thời nhận được sự đón nhận và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Yến, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên vui mừng nói:
hoàn thành những cái dự án này thì không những là mở rộng không gian đô thị, nó sẽ đẹp lên và nhân dân cũng kỳ vọng là có một cái thành phố nó khang trang hơn.
Cùng với đó, hàng loạt các đề án trên các lĩnh vực khác tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá. Đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói:
những cái kết quả mà 11 đề án này đã mang lại có ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với cái phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đánh giá, phân tích, phân loại 11 cái nhóm đề án thì chúng tôi có những cái nhóm đề án thì chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thực hiện ở cái nhiệm kỳ 2020-2025.
Thái Nguyên, thành phố tháng 10. Thái Nguyên, thành phố luôn mang sứ mệnh đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đang ngày càng phát triển. Hiệu quả từ các đề án, dự án, công trình trọng điểm được triển khai trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ thành phố tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.
Phòng chống dịch COVID-19.
Sáng 29 tháng 7, chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp. Theo Thủ tướng, dịch lần này khác trước, vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn, các tỉnh, thành phố xung quanh thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này. Thủ tướng nêu rõ, khi tình hình xấu rồi thì sẽ trở tay không kịp, do đó không được chủ quan. Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền một cách đầy đủ về các biện pháp phòng chống dịch để đề cao cảnh giác. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, các địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Thường trực Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo. Các địa phương phải nêu cao tinh thần cảnh giác, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch phải ra tay, hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác thực hiện một số biện pháp đã được phổ biến, Thủ tướng nhấn mạnh. Ngành y tế, tài chính và các địa phương cần bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, hỏi đâu có đó, nhất là phương tiện, công cụ trong xét nghiệm cũng như cán bộ có liên quan. Phải đẩy mạnh truy vết và cách ly nhanh. Các đơn vị quân đội, đặc biệt là quân khu 5, cần tổ chức công tác cách ly cho người dân tại Đà Nẵng một cách tốt nhất. Cần nâng cao năng lực xét nghiệm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường thêm phương tiện, cán bộ có liên quan không chỉ cho Đà Nẵng mà các địa phương khác khi có yêu cầu. Thủ tướng đồng ý phương án tăng cường các vị trí điều trị ở các bệnh viện trung ương, bệnh viện quân đội, các cơ sở điều trị ở Huế, Quảng Nam để xử lý tình hình có các bệnh nhân mắc bệnh nền rất nặng. Thủ tướng nêu rõ, tùy hoàn cảnh cụ thể mà các địa phương áp dụng chỉ thị 19 hoặc chỉ thị 16 một cách kịp thời với các ổ dịch đã được phát hiện. Còn đối với Đà Nẵng, thực hiện triệt để chỉ thị 16 trong phạm vi toàn thành phố, Thủ tướng lưu ý không được ngăn sông, cấm chợ. Từng địa phương đều có kịch bản ứng phó như giai đoạn đầu chống dịch. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý tốt các trung tâm cách ly mà mình đang quản lý. Những nơi tập trung đông người, đặc biệt phương tiện giao thông công cộng thì cần đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hay dung dịch diệt khuẩn. Những nơi có dịch bệnh không tổ chức các lễ hội lớn, kể cả vận động không tổ chức đám tang, đám cưới đông người. Thủ tướng đề nghị các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án bảo đảm kỳ thi an toàn. Các địa phương đều phải tổ chức tốt quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là bảo đảm bình ổn giá cả, bảo đảm hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, không để tình trạng lộn xộn xảy ra trên địa bàn của mình. Không chỉ Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà các trung tâm, các thành phố lớn, nhất là các thành phố du lịch ven biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng cho đến Bình Thuận phải có biện pháp chủ động hơn nữa. Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia họp 2 ngày một lần để đưa ra các biện pháp. Quý vị và các bạn thân mến, trước diễn biến liên quan đến các ca nhiễm mới trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, các cấp ngành đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc số 167 CV-BCD về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thật sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ thành phố Đà Nẵng đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương, tự theo dõi sức khỏe. Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Điều tra lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tính từ ngày 1 tháng 7 đến 9 giờ ngày 27 tháng 7, các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong tỉnh đã tổ chức 27 tour tuyến du lịch với trên 500 khách từ Thái Nguyên đến thành phố Đà Nẵng, chưa kể các dịch vụ tự phát, người dân tự tổ chức. Danh sách này đã được ngành du lịch gửi tới Sở Y tế và các đơn vị chức năng để theo dõi và tiến hành theo quy định. Theo ngành y tế, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 đã lấy được 104 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho người có liên quan đến các ca bệnh ở thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước diễn biến mới của dịch COVID-19, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
và kiểm soát lây nhiễm trong tình hình mới. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, quản lý và đơn vị. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác khám sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát người bệnh tới khám chữa bệnh. Yêu cầu các đơn vị phải luôn trong tình trạng báo động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo việc duy trì năng lực y tế và sự sẵn sàng đáp ứng với các tình huống mới của dịch bệnh. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là hoặc hoang mang trước diễn biến mới của dịch COVID-19, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chủ động. Trong đó, đặc biệt chú trọng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Không riêng ngành y tế, các cấp ngành địa phương cũng tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn, quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú trên địa bàn tỉnh, vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh nếu có, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các ngành, địa phương liên quan chủ động chuẩn bị tốt phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 ngày 31 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang hỗ trợ triển khai dự án cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em khu vực trường học tại thành phố Thái Nguyên, trong đó có hoạt động cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm. Các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm tới dự án này đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0982 404 023 gặp anh Nguyễn Văn Ngọc. Email ngoc.nguyenvan@planinternational.org. Để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết, thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020.
Hai thương hiệu, một niềm tin, chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và Thế giới kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsức.doji.vn.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!